rồi vô hữu ái, tức là đam mê vào cái cõi lãng quên, cõi không có gì cả, vô hữu dục giới, hay là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì chút xíu nữa tôi sẽ bày trình bày thêm. Cho nên trong kinh Đại Khổ Uẩn, tức là kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạy như thế này. Ngài có dạy ba điều, đó là tài, danh, sắc, thực, thùy. Tài là tiền tài, danh là danh vọng, sắc là sắc đẹp, thực là ăn, thùy, thùy là ngủ nghỉ, và không phải là ngủ không, thùy nó còn mang ý nghĩa là những cái cảm giác thích, gọi là giải trí, coi phim, đi chơi, ngồi hóng mát, những cái đó cũng thuộc về thùy luôn. Đi đánh bài, đi casino, những cái đó là thuộc về thùy hết á. Cho nên tài, danh, sắc, thực, thùy, chữ thùy nó bao gồm những cái trạng thái mà gọi là làm cho con người ta đam mê hay là đê mê, hay dùng danh từ đê mê là đúng. Thì những cái thứ đó Đức Phật nói như thế này, trong các cái dục đó nó có một cái, thứ nhất gọi là vị ngọt của dục, thứ hai là sự nguy hiểm của dục, và thứ ba là sự xuất ly của dục. Ở đây tôi xin nói rõ cái vị ngọt, thế nào là vị ngọt. Này các tỳ kheo, Đức Phật dạy có năm món dục lạc thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Khi nào mà sắc do nhãn căn nhận biết sắc, ví dụ như là cái bình hoa, ví dụ khi mình con mắt mình nhìn cái hoa này gọi là sắc do nhãn căn nhận biết, bắt đầu nó bắt đầu khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, thì những cái tâm mà đáng yêu nè, đáng lạc nè, đáng để ý nè, đáng để hoan hỷ khi nhìn cái hoa này, thì những cái đam mê và thích thú hoan hỷ trong cái cành hoa đó, những cái tâm đó nó tương ưng với gì? Tương ưng với gọi là dục. À, bây giờ mình hiểu ra chữ dục là gì. Dục không phải là muốn không, mà nó tinh tế đến độ là đáng yêu. Mình chỉ khởi cái niệm ở cái hoa này đáng yêu, gọi là khả, khả ái. Rồi khả lạc, nhìn cái hoa này cảm như mình thấy an lạc. Rồi khả ý, là đáng để chú ý. Rồi khả hỷ, đáng để hoan hỷ. Khả là đáng. Thì những cái tâm ý đó nó tương ương với gì? Gọi là dục. Cho nên cái dục nó không phải là muốn không, mà nó sâu sắc hơn nữa là khi mình để ý cái gì đó, dính mắc một cái gì đó, cảm thấy thích thú với một cái gì đó, thì cái đó đã gọi là dục rồi. Thì đó gọi là năm sự dục lạc. Đức Phật dạy ví dụ là gọi là cái vị ngọt. Cái vị ngọt của dục. Cái gì mà mình cảm cảm thấy là cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy hoan hỷ với nó, cảm thấy dính mắc với nó, thì cái đó gọi là vị ngọt của dục. Thế thì bên cạnh vị ngọt có một cái nữa gọi là sự nguy hiểm của dục. Đức Phật dạy như thế này: Này chư tỳ kheo, thế nào là sự nguy hiểm của các dục? Ở đây này chư tỳ kheo, có một thanh niên nuôi sống bằng nghề thủ công. Ngài đưa ra một ví dụ. Người đó phải chịu lạnh, chịu nóng, chịu sự đau khổ do xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, chịu sự đói khát. Này các tỳ kheo, đây là sự nguy hiểm của dục lạc. Nó thiết thực trong hiện tại, là nguồn gốc của khổ đau. Vì sao? Này các tỳ kheo, nếu một thanh niên cố gắng nỗ lực tinh cần như vậy, mà nếu tài sản không đến tay mình, thì vị ấy than phiền, buồn chán, khóc than, đấm ngực, bất tỉnh, và người đó suy nghĩ như thế này: Thật sự, nỗ lực của ta là vô ích, sự chuyên cần của ta thật sự không có kết quả. Này chư tỳ kheo, đây cũng là sự nguy hiểm của dục lạc, thiết thực trong đời này và là nhân của đời sau. Lại nữa, này chư tỳ kheo, khi lấy dục làm nhân, thì vua tranh đoạt với vua, Sát Đế Lợi tranh đoạt với Sát Đế Lợi, Bà La Môn tranh đoạt với Bà La Môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, và anh em ruột thịt vân vân và vân vân đều tranh đoạt với nhau. Đây là sự nguy hiểm của vì muốn nó về tay mình và đưa đến sự phân ly phi tán trong gia đình. Bây giờ mình nhìn kỹ cái nguồn gốc chiến tranh là gì? Cũng là tài dục. bao nhiêu cuộc chiến trên thế giới này xảy ra cũng phát sinh từ từ dục. Hoặc là muốn tôn giáo của mình ngon hơn tôn giáo kia, hoặc là muốn tôn giáo của mình là độc tôn, hoặc là muốn mình sở hữu bao nhiêu tài sản, đất đai, nhà cửa, những khoáng sản của thiên nhiên, vân vân. Cho nên tất cả nguồn gốc của khổ đau trên cuộc đời này đều bắt nguồn từ ái, ái dục mà ra. Cho nên Đức Phật gọi là dục. Bây giờ tôi xin hỏi, ở đây có ai đeo sao chuỗi này không? Có không? Bao nhiêu hộp? 108 hộp. Tượng trưng cho cái gì? Không biết. Đeo cho đẹp vậy thôi chứ không biết. Đeo sao chuỗi 108 hộp cho đẹp thôi. Nào hộp cườm, nào hộp khuyển, nào đá ngọc thạch, rồi cẩm thạch đủ các thứ. Mà không biết 108 hộp là gì hết. À, bây giờ tôi sẽ trình bày một cái vắn tắt. Cái này được Đức Phật dạy trong kinh. Hồi nãy tôi vừa nói, có 6 loại ái dục liên quan đến lục trần, đó là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thì 6 cái đó là lục trần. Rồi có 6 ái dục liên quan đến lục căn, đó là gì? Là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, hay là mắt tai mũi lưỡi thân vị tức. Thì cộng lại là 12. 12 mà nhân cho 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai là thành 30, 36. 36 nhân cho 3 cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tạo thành 108. Đó là chuỗi hạt huyền trong kinh Tạng Bali. À, xin nhớ nha. Ai mà đeo sau chuỗi 108 phải nhớ chứ không thôi, không biết là nói đại hả? À, một là cửu thiên huyền nữ này, hai là Lê Sơn Thanh Mẫu này. Và ông mẹ sanh mẹ đội đọc lung tung rồi cũng không đủ. Phải viết chắc 108 hộp đây là niệm một hộp, vượt qua một hộp là vượt qua một cơn ái, ái dục. Một sự ái nhiễm, một sự nhiễm ô, một sự khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái từ trong chiều sâu của tâm, tâm hồn của mình. Cho nên niệm là vậy đó. Niệm là vậy đó. Phải đi qua. Xin đại chúng nghe rõ. Đối với người thường trong thế gian, loại ái dục đeo níu theo nhục dục ngũ trần phát triển một cách rất là tự nhiên, chế ngự sự khao khát của lục căn. Lục căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, thật là khó khăn vô cùng. Hai yếu tố quan trọng và hùng mạnh nhất trong 12 nhân duyên đó là gì? Vô minh và ái dục. Tức là yếu tố thứ mấy? Thứ nhất và thứ 8. Xin nhắc lại, hai yếu tố quan trọng và hùng mạnh nhất trong thập nhị nhân duyên, trong 12 nhân duyên, đó là vô minh và ái dục. Hai nguyên nhân chính làm chuyển động bánh xe luân hồi. Nếu không có ái dục, không có vô minh thì bánh xe này nó bị bể, không có lăn được. Vô minh là nguyên nhân trong quá khứ, tạo điều kiện cho hiện tại và tạo điều kiện cho tương lai. Trong khi ái dục là nguyên nhân trong hiện tại, nó tạo điều kiện cho không những trong hiện tại mà còn cho trong tương lai. À, bây giờ đây là tôi đi lướt vào một chút ha. À, tới đó mình biết là trong 12 nhân duyên thì vô minh ái dục là hai cái yếu tố quan trọng. Bởi vì mình vô minh cho nên mình mới sinh vào cái thế giới này. Rồi bây giờ mình có tái sinh hay không tái sinh là tùy thuộc ở cái gì? Cái dục ái của mình. Cho nên Đức Phật nói như thế này, đại chúng nhớ là tất cả những ai sinh trong cõi đời này đều được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là nguyện lực tái sinh, đó là các vị Bồ Tát hay là Đức Phật. Loại thứ hai là nghiệp lực tái sinh. Mà nghiệp đây là nghiệp gì? Ái nghiệp. Mai mốt nữa tôi sẽ, năm sau á, tôi sẽ trình bày đề tài năm uẩn, thì tôi sẽ trình bày về cái gọi là kinh khởi thế nhân bổn, hay là gọi là sáng thế đấy. Cái buổi đầu tiên khi trời đất hình thành như thế nào, con người hình thành như thế, thì đại chúng sẽ thấy chữ ái này nó ghê gớm lắm. Cho nên nhớ rằng tất cả những người sinh ra trong đời này đều từ cái gốc ái dục mà ra. Cho nên đặc tính của tham ái, xin nhắc lại, đó là sự gì? Sự dính mắc, hay là giữa lục căn dính mắc với lại trần cảnh, tức là lục trần. Thì cái sự dính mắc đó trong kinh gọi là kiết sử, tức là sợi dây trói buộc, à, sợi dây trói buộc. Thì kinh Tương Ưng Đức Phật có nói như thế này: này hiền giả, có phải mắt là kiết sử của sắc, hay là sắc là kiết sử của mắt? Sắc ví dụ như cành hoa hồng, hay là bất kỳ những hiện tượng sự vật, con người, vân vân. Này hiền giả, có phải mắt là kiết sử của sắc, hay sắc là kiết sử của mắt? Vân vân, cho đến mũi, lưỡi, thân và ý. Thì Đức Phật nói, này hiền giả Kothika, không phải như vậy. Mắt không phải là kiết sử của sắc, và sắc không phải là kiết sử của mắt. Tức là không, kiết sử là sợi dây đó. Nhưng khi nào dục và tham phát sinh, dục và tham phát sinh, và do duyên của cả hai thứ đó, thì cái đó mới gọi là kiết sử. Hả? À có, đương nhiên có, đương nhiên có rồi. Thì à, chị Kim Chi hỏi là lúc đó có hành không, thì đương nhiên là có rồi. Bởi vì bây giờ là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, có nghĩa là bây giờ mình đã trở thành là một con người hoàn chỉnh. Thì trong một con người hoàn chỉnh, nó có đầy đủ 12 nhân duyên trong đó. Thì ở đây xin nhắc lại, cái sợi dây trói buộc con người không phải là cảnh trần, cũng không phải là con mắt hay là tâm thức của mình, mà là lòng tham, tham dục. Thì cái đó gọi là kiết sử. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này rồi trước khi chúng ta nghỉ một chút. Có một vị thánh tăng, một vị tỳ kheo, thì ông ta ở trong cái làng gọi là Kosala. Thì sau khi mà ông ta dùng cơm xong rồi, ông ta mới nghĩ là hôm nay trời mùa hè, thôi mình ra mình ngoài hồ mình tiêu khiển nghỉ một chút chứ, rồi mình thưởng thức cái mùi hương sen. Nghĩ vậy. Cho nên ông ta ăn cơm xong rồi đi bộ, đi ra ngoài cái hồ sen, đứng nghe hoa sen thơm ngát à. Ông muốn đi, đứng đó hít vô thở ra rồi nghe cái mùi thơm sen, thưởng ngoạn cảnh rừng. Thì lúc bấy giờ có một vị thiên tức là một vị trời, xuống cảnh cáo này. Cảnh cáo một vị tu. Vì muốn cảnh giác một vị tỳ kheo, mà ông ta nói như thế này: hoa sen sinh ra từ nước, không cho sao ngài dám ngửi trộm. Hoa sen sinh ra từ nước, không cho sao ngài dám ngửi trộm. Đây là một hình thức trộm cắp. Vị thiên, vị trời nói với vị tỳ kheo đó: dạ thưa ngài, tôi sẽ gọi ngài, ngài là người đi trộm hương sen. Thì vị trời nói với vị tỳ kheo, thì ông tỳ kheo cũng ngạc nhiên. Ông ấy đáp: tôi không lấy và không bẻ, chỉ đứng xa xa mà ngửi mùi hương thôi. Vậy do duyên gì mà ông lại gọi tôi là kẻ trộm hương sen? Kẻ nào có sử dụng củ sen nè, lá sen vân vân, và những cái thứ lấy những cái đó về dùng, thì mới gọi những kẻ đó là kẻ trộm nhé. Còn này tôi chỉ đứng tôi ngửi cái mùi hương thôi, tại sao gọi tôi là kẻ trộm? Thì vị trời mới trả lời như thế này: người tàn bạo và hung ác giống như những vật ô uế, với những người hành động như thế, lời ta nói không hề ảnh hưởng. Một kẻ ăn trộm mà ông trời, vị trời xuất hiện nó mày là thằng ăn trộm, nó còn ăn trộm dữ nữa. Nó nghĩ là trời biết nó là ăn trộm mà nó đi ăn trộm thêm nữa, cho nên không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng với ngài, chính ngài là bậc sa môn, lời ta nói là thích hợp. Với ngài là bậc thanh tịnh, thường cầu việc thiện sự. Với người làm việc bất lương, ta không nói điều đó. Đối với một vị tỳ kheo, chỉ cần đi ra ngửi cái mùi hương sen thôi, đã bị chư thiên xuống cảnh tỉnh rồi. Cho nên cái chuyện tu hành á, nó không có đơn giản như là cái ở ngoài mà mình dòm vô, mình thấy là tụng kinh gõ mõ, mà nó có những cái mà bên trong đó, đi vào cửa Phật thì mới biết được. Hồi xưa ở Việt Nam nghèo lắm, ở Việt Nam rất là nghèo. Mà mỗi lần tôi thấy ai mà sức dầu xanh là tôi thèm ghê lắm. Ở chùa làm thì có dầu xanh con ó. Dầu xanh con ó đó. Ừ. Mà mình chùa chùa quê mà sức toàn cái dầu huynh diệp với dầu cù là đi kiếm biết biết dầu xanh đâu ra. Thì mỗi lần mà tôi lên thành phố mà tôi thấy má tôi mà sức dầu xanh là tôi thèm ghê. Thì tôi có một bữa đó tôi về tôi lượm cái chai huynh diệp, dầu huynh diệp xài hết cho con chứ không. Tôi lên nói má cho con mượn xin mượn chai dầu một chút. Hỏi chú còn nhỏ mà chú xài dầu làm gì? Chú tiểu mà làm gì xài dầu, mấy bà già xài nó không, cho con mượn chút. Thì tôi mới lấy ra muốn ăn muốn xin chút không biết làm sao xớt ra đây. Tôi chỉ cách ăn cắp hả. Tôi mới lấy một cái tăm sữa răng á, tôi chọt vô cái chai dầu xanh, rồi cái kia tôi chọt vô chai dầu anh Diệp, tôi nghiêng chọc nó chảy qua hết trơn hết rồi. Thì cái đó là cái chuyện mà hồi nhỏ tôi xin dầu thấy chút dầu xanh mà thèm. Cho nên đại chúng ai mà có thân nhân ở Việt Nam mà già mua dầu xanh gửi về cho, thấy chai dầu quý lắm. À, cái đó là cái tình cảnh của tôi hồi nhỏ đó. Cách đây 20 năm về trước tôi thấy giọt dầu xanh là làm gì có tiền mà mua. Có nhiều người Phật tử đi chùa họ đi ngang họ xức mùi dầu xanh mà mình đứng sau cửa mình hít cái hơi họ. Nghe cái mùi dầu xanh bay qua đứng mình hít mà tôi thèm gần chết luôn. Bây giờ mình qua đây rồi mình nghĩ lại thân phận bên Việt Nam còn nhiều người nghèo, nhiều người khổ. Cho nên nói về cái chuyện mà tham ái, tham dục là chuyện đời, không ai mà tránh khỏi. Mà xin đại chúng nhớ, vô minh và tham ái là hai cái mấu chốt để lăn chuyển bánh xe luân luân hồi. Nhưng mà tùy thuộc nơi ái thì bắt đầu cái thủ thủ phát sinh, tức là có vô minh, có hành, có thức, có danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thì lúc bây giờ cái thủ phát sinh. Ông Bùi Giáng bây giờ nhắc lại ông một chút ha. Ông Bùi Giáng ông có làm bài thơ về chữ yêu như thế này. Nhưng mà cái yêu này là cái yêu đại từ, đại bi, chứ không phải là cái chữ ái. Xin yêu mãi và yêu nhau mãi mãi, trần gian ôi cánh bướm cánh chuồn chuồn. Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại, con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn. Tức là yêu từng con kiến, cái hoa, cái... thì cái đó thì gọi là một cái tình yêu hay là cái tâm đại đại từ hay là tâm từ từ bi. Cái đó nó khác với chữ chữ ái. Chứ không thôi mình dễ mình học tập mình nói ái cũng là thương mà từ bi cũng là thương, hai cái nó khác nhau. Bây giờ xin đại chúng nhớ rõ là cội gốc của bánh xe luân hồi sinh tử đó là vô minh và ái dục. Bây giờ xin nghỉ 10 phút thôi rồi trở lại A Di Đà Phật.